Sự thăng đổi của Đông Nhạc Đại Đế và tai nạn của Nam Thiện Bộ Châu. Cảm ơn vật lực gia bị, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Di Đà Phật, A Ngọc Hợp Trưởng hướng Phán Quan hành lễ. Phán Quan, hôm nay xin Ngài hãy dẫn con đến thăm Đông Nhạc Đại Đế trong truyền thuyết. Phán Quan nói, Đông Nhạc Đại Đế trong hiện tại là một vị Diêm Vương dưới sự thống lĩnh của Minh Quân Diêm Vương. Vào đời Tống lúc trước, Đông Nhạc Đại Đế hay còn gọi là Phong Đô Đại Đế là người thống trị tối cao của Minh Phủ, tương ứng với chức vị Minh Quân Diêm Vương trong hiện tại. Nhưng hiện tại Đông Nhạc Đại Đế lại là một trong 12 vị Diêm Vương dưới quyền Minh Quân Diêm Vương, chức vị đã bị điều động. Vì địa ngục không ngừng xây thêm, sau đời Tống, tốc độ xây thêm gia tăng đột phá hơn trước. Cho đến năm 1995, tại Dương Gian bắt đầu, địa ngục lại càng tăng tốc xây thêm. Cho đến hiện tại, địa ngục đã rơi vào trạng thái bão hòa, tại vì những kẻ phạm tội tại Dương Gian thật là quá nhiều rồi. Bổn quan biết rằng có một số tinh chúng đọc qua sách Âm Lực Vô Tình, cảm thấy sao Minh Phủ lại có việc xây thêm địa ngục, cùng thay đổi chức vị. Thử nghĩ tại Dương Gian, các cơ quan công chức cũng luôn tăng giảm nhân viên. Âm dương hai giới thật ra đạo lý cũng giống nhau thôi, cõi trời cũng không khác được. An Ngọc, con đi theo ta. Phán Quan nói, năm thứ 350 sau đời Tống, nhân gian không cách nào giải quyết được. Bao nhiêu ân quán lớn nhỏ không có kết bắt đầu, không ngừng gia tăng. Lộ quan hồn này sau khi xuống địa phủ, toàn bộ đều muốn thượng cáo đến chỗ Đông Nhạc Đại Đế. Đại điện phán xét của Đông Nhạc Đại Đế biến thành nơi tụ tập của rất nhiều quan hồn. Đại đế cũng rất mực bận rộn. Sau đó địa phủ xây thêm phủ Minh Quân Diêm Vương, mô hình lớn hơn. Từ đó Phong Đô Đại Đế cũng đổi tên là Minh Quân Diêm Vương rồi. Phủ Minh Quân Diêm Vương mới xây là phủ đệ hợp nhất, lại vừa là chỗ ở, vừa là nơi làm việc của Minh Quân Diêm Vương. Như vậy sẽ càng thuận tiện hơn cho Minh Quân Diêm Vương quản lý địa phủ. Lần trước An Ngọc có tham quan qua đại điện xét xử của Minh Quân tối cao, đó là lúc xây mới vậy. Phong Đô Đại Đế cũng đã chuyển đến phủ Minh Quân Diêm Vương làm việc rồi. Đông Nhạc Đại Đế trong hiện tại là do Tần Quảng Vương của Đệ Nhất Điện đảm nhiệm. Tần Quảng Vương của Đệ Nhất Điện là một vị chánh nghĩa nhân quân tại Dương Gian. Sau khi thọ chung được ủy nhiệm làm Diêm Vương Đệ Nhất Điện, nội dung công việc của Đông Nhạc Đại Đế cũng không khác gì so với của Minh Quân Diêm Vương. Chỉ có điều là một số quỷ hồn sau khi vào địa ngục nhất định phải tố cáo đến vị Diêm Vương tối cao. Loại hồn này trên căn bản đa số đều được an bài đến đại điện của phủ đệ Minh Quân Diêm Vương, do chính Minh Quân Diêm Vương tự mình xét xử. Thật ra đây là thói quen của người tại Dương Gian. Tất cả người đến Minh Phủ, mỗi một vị Diêm Vương trong Minh Phủ đều công chính nghiêm minh xét xử. Tất cả Diêm Vương đều làm theo âm lực phép tắc, dựa theo nhân quả mà xử lý các vụ án, tuyệt đối không thể nào thiên vị cho thân quyến bạn bè. Mọi người đều xem tội hồn phạm tội gì mà phán vào địa ngục nào, có quan tình nào thì phát loại lệnh bài đòi mạng đó. Đi qua cái cầu hình tròn này, tòa quan phủ phía sau chính là phủ của Đông Nhạc Đại Đế rồi. Phủ quan viên thật đông người, trên cầu có đầy giả so đi lại từng hành. Bọn họ gặp phán quan điều hành lễ, có phán quan dẫn đường, không cần bốn bề tìm kiếm chỉ dẫn, đơn giản nhanh chóng rất nhiều. Chúng tôi đi bộ trong địa ngục thực ra rất mau vậy, không giống nhân gian một bước một dấu chân in trên đất từ từ đi. Có lúc phán quan đi nhanh, tôi cũng phải gia tốc lên. Chúng tôi dùng tâm lực để đi mà chân không dính đất. Địa ngục đúng là lớn quá. Lúc trước con đường này chưa từng đi qua, nhưng tôi cũng không muốn nhớ đường tại địa ngục. Chúc nguyện chúng sanh địa ngục sớm ngày nghe hiểu chánh pháp tu hành, sớm ngày toàn bộ siêu thoát cái khổ địa ngục. Hiện tại đã nhìn thấy phủ Đông Nhạc Đại Đế rồi. Trước cửa có dạ so đứng ngay ngắn trước hai cánh cửa lớn màu đỏ. Sau khi dạ so hướng phán quan hành lễ, mở cửa cho chúng tôi tự đi vào. Sau khi đi vào, lại có hai quỷ sai khác mỉm cười nghênh tiếp phán quan và dẫn chúng tôi đi xuyên qua hành lang một hoa viên, rồi sau đó đến đại điện xét xử. Xem có vẻ phán quan rất quen thuộc với chúng dạ so ở đây. Đại điện xét xử này rất rõ ràng là nhỏ hơn đại điện xét xử tối cao của Minh Quân Diêm Vương. Ở đây cảm giác cổ đại hơn, nhà kiểu xưa, cửa sắt lớn màu đỏ. Đồ dùng trong nhà và trang trí đều là cổ sắt cổ hương. Trên tường treo ảnh họa đều là hình người xưa. Hai bên tường phía dưới còn có binh khí thời xưa. Đối diện cửa chính có tấm biển ghi bốn chữ Đông Nhạc Đại Đế. Có vị Diêm Vương ngồi đó hình như là Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế thân mặc trang phục Diêm Vương, sắc mặt màu nâu, đầu mang vương miện, đôi mắt phát ra ánh sáng màu đen. À, xem kỹ thì ra là một vị Diêm Vương có dung mạo cực kỳ nghiêm túc, mang chút hung ác. Trên bàn làm việc của Diêm Vương có ghi bốn chữ Đông Nhạc Đại Đế. Dân nữ Thượng Quan Ngọc Qua khấu kiến Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế nói: Thượng Quan Ngọc Qua miễn lễ, quan nghênh con đến, con có vấn đề gì thì cứ nói thẳng đừng sợ. A Ngọc: Vâng ạ. Đại Đế Diêm Vương, dân nữ muốn xin hỏi Diêm Vương vài vấn đề. Thứ nhất, dân nữ nghe nói địa ngục đã bảo hòa, nếu như người dương tiếp tục phạm tà dâm, địa ngục đã tràn ngập hết rồi. Có phạm tội tà dâm thì cũng không có địa ngục mới có thể sắp xếp. Cho dù đến lúc thọ chung cũng sẽ tạm thời miễn thọ hình phạt địa ngục, để khi địa ngục có chỗ mới thọ hình phạt. Hay phải phóng thích bớt chúng sinh địa ngục trong hiện tại, nhường chỗ cho tội hồn mới chịu tội. Thứ hai, những người đã phạm nhiều tội tà dâm, theo âm luật, pháp tắc phải giảm phước giảm thọ. Có cách nào để chúng sinh phạm tội tà dâm khi thọ chung triệt để miễn thọ hình phạt địa ngục không? Thứ ba, có cách nào có thể triệt để tránh phạm tà dâm không? Đông Nhạc Đại Đế nói: Ôi, một luồng khí tà dâm to lớn của dương gian đã trực tiếp xông lên đại điện của thiên đế. Tà dâm đã nghiêm trọng chướng ngại sự quân bình chánh khí của đại tự nhiên. Nhân gian nếu tiếp tục mất đi sự quân bình chánh khí của đại tự nhiên, sẽ làm phát sinh đủ loại thiên tai tự nhiên. Ví dụ như thời tiết không ổn định, trong sát na sẽ có đủ thứ biến hóa. Lúc thì mưa, lúc thì nắng, nhiệt độ trong ngày có thể thay đổi rất nhanh. Trong một ngày có thể trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, sóng thần, thủy tai, hỏa tai, động đất, các loại bệnh truyền nhiễm lớn tại nhân gian đều là lời cảnh cáo. An Ngọc, con thử nghĩ xem tại sao lại có bao nhiêu chuyện bi ai xảy ra tại địa cầu Nam Thiện Bộ Châu. Chắc chắn là có nguyên nhân cộng nghiệp do một số hành vi của con người hậu thiên. Vì thế mà bổn tọa hy vọng âm luật vô tình có thể mau chóng đánh thức lòng người mê muội tại dương gian, có được tác dụng cứu vãn lòng người, thay đổi phong khí xã hội, làm cho quảng đại chúng sinh an phận giữ mình. Chuyển biến khí tà dâm đã đem lại cho nhân gian đủ loại tai nạn, cũng để cho địa ngục tràn ngập này được thư thả. Nhân gian trong thời gian ngắn khỏi phải liên tục phát sinh các tai nạn lớn. Nếu tình hình tà dâm tại nhân gian tiếp tục tràn ngập tiếp diễn như trước mắt, thì trong thời gian ngắn sẽ gây ra tai nạn mô hình lớn. Long trời lỡ đất mà tiếp nói đến, tất cả chúng sinh phạm tà dâm hoặc những tội khác sẽ không thoát được lưới trời vô lậu vô tình của âm luật. Tất cả đều sẽ bị lưới trời pháp tắc âm luật vô tình vô lậu dọn sạch trong tai nạn mô hình lớn, đó là chịu vô lượng vô biên hình phạt địa ngục. Địa ngục Minh Phủ này tuy đã tràn đầy, địa phủ sẽ sắp xếp tìm nơi khác mà xây thêm địa ngục. Cho dù địa ngục này có hư hết, nếu chúng sanh trong địa ngục vẫn chưa hết nghiệp, chúng tôi sẽ chuyển những tội hồn này đến địa ngục phương khác để tiếp tục thọ phạt. Cho đến lúc tất cả tội nghiệp của bọn họ triệt để tiêu trừ mới được rời khỏi. Chúng sinh trong địa ngục nếu muốn rời khỏi địa ngục thì chỉ có hai nguyên nhân. Một là tội nghiệp địa ngục đã trả hết, sẽ tùy theo dư báo địa ngục đầu sanh thân phạn tương ứng. Minh Phủ cũng có pháp hội, pháp hội đường do Địa Tạng Bồ Tát Từ Bi khai thị, Nếu trong các đại địa ngục có tội hồn nào phát tâm chân thật, sám hối, sẽ được giả so dẫn đến nghe Bồ Tát Địa Tạng từ bi khai thị, từ đó nhờ Phật gia trì, phát khởi thiện căn, được siêu thăng cõi lành. Đáng sợ nhất là những kẻ không bao giờ sám hối những lỗi lầm quá khứ, một mực chấp mê bất ngộ, đọa lạc chịu khổ, thậm chí còn không ngừng làm tăng trưởng tội nghiệp của mình. Một niệm thật lòng sám hối đủ để tiêu trừ vô lượng vô biên tội nghiệp. Pháp tắc của âm luật vô tình tuyệt đối không bao giờ trói buộc những hữu tình chúng sanh thật lòng chân tâm sám hối. Đa số những hồn từ địa ngục ra đều đầu sanh làm những con vật nhỏ bé, tư duy đơn giản trong xúc đạo. Cho dù đầu sanh nhân gian cũng làm những người phúc báo thiển bạc, ngũ căn không đủ, vân vân. Thứ hai là loại chúng sanh may mắn được đại lực siêu bạc của thân quyến dương gian cũng có thể rời khỏi địa ngục. Nếu mong đợi đại lực siêu bạc của thân quyến dương gian thì hơi khó, vì phải nhờ nhân duyên tha lực siêu độ. Trong ghi lục của Minh Phủ có những trường hợp được thân quyến dân gian siêu bạc đến cõi lành, có người còn được siêu thăng lên cõi trời hay cực lạc tịnh thổ nữa. Nhưng đây không phải là ngẫu nhiên, mà đều do những tội hồn này trước khi đọa địa ngục trong kiếp xưa có tích lũy một số phước báo, chứ không phải đột nhiên được siêu độ. Tất có thiện nhân duyên trong đó dẫn đến. Vì thế mà tất cả chúng sanh nên thừa lúc ngũ quan đầy đủ, thân thể khỏe mạnh mà cố làm nhiều việc thiện, tuân thủ pháp luật, giữ gìn giới luật, tích lũy công đức, cố vì bản thân tích lũy phước báo. Tuyệt đối đừng dùng thân thể khỏe mạnh này làm các hành vi phạm giới đọa lạc địa ngục. Một khi đọa địa ngục sẽ chịu vô lượng vô biên đau khổ không có ngày ra. Những chúng sanh đã phạm tội tà dâm hoặc đã tạo ác nghiệp địa ngục, có nhân thì có quả. Tạo phải ác nghiệp địa ngục, tương lai nhất định phải chịu quả báo địa ngục. Nếu như không muốn thọ quả báo này, thì lúc quả báo chưa thành hình, phải đoạn tuyệt tất cả trợ duyên tạo nên quả báo. Nếu muốn kiếp này hoàn toàn miễn trừ phạm tà dâm mà đọa địa ngục, thì chỉ có một cách, đó là cần triệt để bỏ hết nhất thiết hành vi tà dâm. Đầu tiên là phải luôn nghiêm túc quản lý ý niệm của mình, không được buông lung để trong lòng khởi lên một chút ý niệm tà dâm nào. Một niệm cũng không được, cho dù có khởi lên ý niệm tà dâm, vi tế cũng phải sám hối ngay, lập tức phát tâm triệt để, sau này sẽ không khởi niệm tà dâm như vậy nữa. Đồng thời không ngừng chuyển tới lời khuyên người không được tà dâm, phát tâm như vậy rất quan trọng. Những chúng sinh nào có duyên với quyển sách này cần thật lòng phát tâm triệt để đoạn trừ tà dâm mà nhiều lần thất bại, có thể mỗi tháng mùng 1, 15 đối thiên phát nguyện, từ đây về sau đời đời kiếp kiếp không phạm tà dâm, cùng trợ in hay chuyển trao sách thiện âm lực vô tình, bình thường nghiêm khắc chấp hành đoạn tuyệt nhất thiết ngôn hạnh liên quan đến tà dâm, chấp hành ăn chay, càng không ăn những thức ăn nâng cao dục vọng, cũng như hành tỏi nấu chín sẽ gia tăng dục vọng. Những dược thảo có tính kích dục phải dùng càng ít càng tốt, ví dụ như ba can, một loại nấm. Dục vọng của động vật thường cao hơn con người, do đó đừng ăn những thức ăn liên quan đến động vật, ngoài việc làm loãng tánh còn bị nợ mạng. Rượu cũng làm loãng tánh, không nên uống. Mắt và tai đừng xem, nghe những sản phẩm sắc tình làm động tâm. Bình thường cần tinh tấn tu trì Phật Pháp, cùng phát tâm hoằng dương hộ trì chánh Pháp, thật lòng sám hối những tội nghiệp tà dâm đã tạo, thật lòng phát khởi tâm triệt để buông bỏ hành vi tà dâm rất quan trọng. Nếu như có thể làm được tâm vong tội diệt cả hai điều không, thì không cần lo ác nghiệp địa ngục rồi. Niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có thể từ từ trừ bỏ hành vi tà dâm. Chỉ cần mỗi ngày thành tâm niệm thánh hiệu Bồ Tát, nhất định sẽ được cảm ứng Bồ Tát âm thầm từ bi gia trị, tiêu giảm tội nghiệp tà dâm đọa lạc địa ngục. Nếu có chúng sanh sau khi phát nguyện nghiêm trì lời nguyện sẽ miễn trừ ác nghiệp đọa lạc địa ngục khi thọ chung, tức sẽ đầu sanh cõi lành. Còn việc cụ thể tiêu giảm bao nhiêu hình phạt địa ngục phải xem lực phát tâm sám hối của hữu tình chúng sanh mà định đoạt sau cùng. Thượng quan Ngọc Hoa, con còn có câu hỏi nào nữa không? Tạm thời không có nữa. Rất cảm ơn sự trả lời của Đại Đế. Dân nữ đảnh lễ bái lui. A Ngọc đảnh lễ Đông Nhạc Đại Đế, phán quan cùng các vị quan viên ngồi hoa sen trắng về thôi.